Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 233. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Tại Chốn Trận Tiền phần 3, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 6 từ câu 10 đến câu 12 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 10 đến câu 18. Anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn anh em có thể cự địch lại. Và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Vậy hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịch lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tin lành bình an mà làm giày dép. Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ.
Tôi muốn phân biệt với đây, cái sự phân biệt nó tế nhị lắm. Chúng ta có cầu nguyện cho nhau, chúng ta có cầu nguyện cho những công việc Chúa, những vấn đề, những chương trình. Chúng ta có cầu nguyện rằng quyền năng của Chúa được bày tỏ ra và Chúa giới hạn ma quỷ trong cái công việc khuấy phá của nó. Chúng ta cũng cầu nguyện điều đó. Và chúng ta có cầu nguyện cho môi trường của chúng ta nữa.
Chúng ta cầu nguyện cho cộng đồng chung quanh, cho thành phố, cho công việc giảng đạo Chúa được hanh thông.
Câu hỏi rằng có thể trói buộc ma quỷ hay không? Bởi vì từ cái chỗ trói buộc nó ra một cái sự suy nghĩ khác hơn, cái sự tranh đấu khác hơn, một cái chiến thuật khác hơn, một cái khí giới khác hơn, mà chúng ta sẽ thấy đi con đường đó sẽ rất khác với cái con đường của Ê-phê-sô đoạn 6 câu 10 tới câu 17. Đó là lý do tại sao tôi phải nói rõ ràng như vậy. Khi chúng ta gọi là trói buộc ma quỷ, gọi là
tranh chiến trực tiếp với ma quỷ,
chúng ta sẽ cá nhân
hay một nhóm
và đối diện với ma quỷ và công việc chủ quyền thế lực của thế gian mờ tối đó và trói buộc nó lại, nhân danh Đức Chúa Jesus Christ để trói buộc nó lại. Có ba phần Kinh Thánh mà nói về sự trói buộc đó, thì tôi muốn đi nhanh ở đây, nhưng mà cái điểm, cái câu quan trọng hay là câu thường được dùng nhất đó là ở trong Matthew đoạn 12 câu 29. Nó nói cho chúng ta biết là trong cái vấn đề đối diện với ma quỷ và vấn đề tranh đấu thuộc linh này, chúng ta phải biết nguyên tắc và chúng ta phải biết lời Chúa và chúng ta phải đi đúng mức đúng lối, còn không thì rất dễ để mà sai trật. với tất cả những cái chủ ý hết sức là thiện nguyện của chúng ta. Câu số 29 thì Chúa trả lời người Do Thái như thế này: có lẽ nào ai vào nhà một người mạnh sức để cướp của mà trước không trói người mạnh sức được sao? Phải trói người rồi mới cướp của nhà đó được. Tức là câu này được dùng là để chúng ta làm cái công việc đó, thì mình phải trói ma quỷ rồi đó, trói nó lại rồi thì mình mới làm cái công việc Chúa được, giống như cái áp dụng của câu này. Câu này nói như thế nào? Câu này là khi Chúa tuyên bố Chúa là con Đức Chúa Trời và Chúa đến trong sự cứu rỗi, Chúa là Đấng Messi, thì người Do Thái từ khước sứ điệp đó và nói rằng không. Thì bây giờ Chúa chứng minh điều đó qua quyền phép của Chúa, qua sự làm phép lạ, chữa bệnh của Chúa, đuổi quỷ của Chúa. Thì các người Do Thái bây giờ không muốn nói là Chúa là con Đức Chúa Trời, thuộc về Đức Chúa Trời, thì chỉ có một cái quyền siêu nhiên khác ở trong vũ trụ này, đó là ai? Đó là ma quỷ. Cho nên nói rằng Chúa làm quyền năng từ quyền của ma quỷ, Beelzebub, từ chúa quỷ đó. Thì Chúa nói là cái câu đó mâu thuẫn không được, tại vì một nước mà chia thì không đứng được, ma quỷ đánh với ma quỷ thì không được. Cho nên vấn đề là có một đấng lớn hơn ma quỷ, một đấng lớn hơn ma quỷ đến làm công việc và đang thắng hơn ma quỷ, và đó là Chúa. Chúa lớn hơn ma quỷ vì Chúa là Đức Chúa Trời. Đó là lời Chúa nói, và Chúa chỉ ra rằng giống như là khi mình vào một nhà thì phải trói cái người mạnh sức lại mới cướp được nhà đó. Cái vấn đề là như thế này: Chúa không có biểu con dân Chúa, những người theo Chúa làm cái công việc này trong sự tranh chiến. Và đó là cái khác biệt. Chúng ta hiểu cái nguyên tắc của quyền năng Chúa lớn hơn, chúng ta cầu nguyện là cái quyền năng đó được bày tỏ ra, nhưng mà chúng ta không có chạy ra để mà trói buộc ma quỷ vì nghĩ rằng đó là chuyện mình phải làm. Chuyện này chỉ áp dụng trong cái trường hợp cho Chúa bày tỏ rằng Chúa lớn hơn. Hai phần kinh thánh nữa mà dùng chữ trói buộc thì chúng ta hiểu rằng khi chúng ta nói rằng trói buộc ma quỷ đó, trói được không?
Không.
Chúng ta chỉ biết, chúng ta học kinh thánh, ma quỷ sẽ bị trói buộc. Lúc nào? Trước 1000 năm mình an. Xin chúng ta dỡ ra điều đó để cho thấy rằng những câu này mình ra từ kinh thánh chứ không phải tưởng tượng. Cải Huyền đoạn 20 câu số 1, câu số 3. Chúng ta biết rằng sẽ có ngày ma quỷ bị trói buộc. Đoạn tôi thấy một thiên sứ trên trời xuống, tay cầm chìa khóa vực sâu và một cái xiềng lớn. Người bắt con rồng, tức là con rắn đời xưa, là ma quỷ, là Satan, mà xiềng nó lại đến ngàn năm. Người quăng nó xuống vực, đóng cửa vực và niêm phong lại, hầu cho nó không đi lừa dối các dân được nữa, cho đến chừng nào hạn 1000 năm đã mãn, sự đó đoạn, Satan cũng phải được thả ra trong ít lâu. Chúa sẽ trói buộc Satan trong 1000 năm, nhưng mà Chúa sẽ dùng thiên sứ để làm công việc đó. Trong thời gian này thì chúng ta học kỳ trước, ma quỷ là gì? Chúa quỷ ha, ma quỷ là vua của thế gian này, của chúa đời này, vua cầm quyền chốn không trung. Chúng ta hiểu rằng Chúa đang để ma quỷ có một cái giới hạn biên cương để làm cái công việc trong cái mục đích đời đời của Chúa, nhưng mà nó sẽ không bị trói buộc.
Cho nên chúng ta làm chuyện vô ích.
Để mà chạy ra mà cứ trói buộc hoài, trong khi đó là cái công việc mình đáng làm hay là phương cách đáng làm thì lại không làm. Hai phần kinh thánh tới thì nói về sự trói buộc dưới đất thì được buộc ở trên trời. Ở trong Matthew đoạn 16 câu 17-19, để tôi đọc câu 19 thôi. Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi, hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất cũng sẽ phải buộc trên trời, điều gì ngươi mở dưới đất cũng được mở trên trời. Nội dung của cái phần kinh thánh này là lời tuyên bố của sứ đồ Phi-e-rơ rằng Chúa là con Đức Chúa Trời hằng sống, và sự giảng tin lành cứu rỗi nhân loại ở trên căn bản của lẽ thật đó là cứu người thì mở cửa thiên đàng, mở ra để họ có thể vào thiên đàng, và điều đó cũng thể thực hành ở thiên đàng. Khi mà đạo tin lành không được giảng ra thì cái người vẫn còn bị trói buộc. Cho nên đây là vấn đề giảng tin lành và kết quả của sự giảng tin lành. Một câu nữa là trong Matthew đoạn 18 câu 18 tới câu 20 thì nói rằng quả thật tôi nói cùng các ngươi, hễ điều gì các ngươi buộc ở dưới đất cũng sẽ buộc ở trên trời, và điều gì các ngươi mở dưới đất cũng mở trên trời. Quả thật tôi nói cùng các ngươi, nếu hai người trong các ngươi thuận nhau dưới đất mà cầu xin không cứ việc gì thì cha ta ở trên trời sẽ cho họ, vì nơi nào có hai ba người nhân danh ta nhóm nhau lại thì ta ở giữa họ. Chúng ta nhớ câu đó phải không? Dĩ nhiên mình hay nói tới vấn đề nhóm cầu nguyện hai ba người ít ít cũng được, miễn sao đây có Chúa, hai ba người nhóm lại có Chúa giữa, dĩ nhiên. Nhưng mà cái câu áp dụng là không phải vậy. Cái chỗ này Chúa đang nói về vấn đề thẩm quyền để kỷ luật trong hội thánh, thẩm quyền để giải quyết vấn đề tội lỗi ở trong hội thánh. Đoạn 18 thì nói về vấn đề đó, và Chúa nói là khi hội thánh họp lại và cầu nguyện để đem kỷ luật về một vấn đề tội lỗi của người nào đó trong hội thánh thì có thẩm quyền của Chúa. Hễ hội thánh buộc ở dưới đất thì đã theo cái nguyên tắc mà Chúa buộc trên trời. Cho nên có cái thẩm quyền là như vậy. Khi một hai người ở trong cái phần lãnh đạo mà Chúa ban cho để giải quyết vấn đề tội lỗi trong hội thánh thì có thẩm quyền của Chúa. Đó là cái sự trói buộc Cho nên chúng ta không thấy cái vấn đề trói buộc như là chúng ta thấy được vấn đề đuổi quỷ, trói quỷ rồi bắt buộc nó như thế này thế kia. Ở đằng sau đó thì mình nói thì cũng đâu có hại gì lắm. Nó có một cái hại rất lớn mà chúng ta bắt đầu thấy là chúng ta bước vào một cái chỗ tranh đấu mà chúng ta không hiểu chuyện đó là chuyện gì. Bởi vì trong vấn đề trói buộc ma quỷ thì có cái phần gọi là đuổi rủa Satan. Đi rủa thì tiếng Việt của mình cũng hơi nặng hơn. Rủa rồi đuổi đó, đuổi rủa. Đó có phải là điều Kinh Thánh dạy mình làm hay không? Và nếu mình làm cái điều đó thì như thế nào? Kinh Thánh nói đó là điều phải tránh chứ không phải là điều nên làm. Một điều phải tránh. Xin dỡ ra ở trong Phi-e-rơ nhì đoạn số 2. Chúng ta cần hiểu điều này bởi vì ở đây khi vấn đề đối diện với ma quỷ và thế giới thần linh, chúng ta phải hiểu cái nguyên tắc của sự tranh đấu. Ở đằng sau những câu này giúp cho chúng ta hiểu khuynh hướng sai trật thường xuyên. Phi-e-rơ nhì đoạn 2 từ câu 10 tới câu số 12. Trong đoạn này thì Phi-e-rơ nói về các giáo sư giả và ông nói về bản chất của các giáo sư giả là ích kỷ hay là hướng về mình, lòng tham. Tất cả rồi từ câu số 4 cho tới câu số 9, ông nói về sự Chúa đối phó với người có tội và vấn đề giải quyết của Chúa. Thì bắt đầu câu số 10 thì ông viết như thế này về những giáo sư giả này. Nhất là những kẻ theo lòng tư dục ô uế mình mà ham mê sự sung sướng xác thịt, khinh dễ quyền phép rất cao. Bọn đó cả gan tự đắc, nói hỗn đến bậc tôn trọng mà không sợ. Dẫu thiên sứ là đấng có sức mạnh quyền phép hơn chúng nó, còn không hề lấy lời nguyền rủa mà xử đoán các bậc đó trước mặt Chúa. Nhưng chúng nó giống như con vật không biết chi, sanh ra chỉ làm thú vật để bị bắt và làm thịt, hay chê bai điều mình không biết, rồi chết đi như con vật. Dường ấy chúng nó lãnh tiền công về tội ác mình. Wow! Phải có một điều gì hết sức là quan trọng ở đây, Kinh Thánh mới dùng những cái ngôn từ hết sức là ngặt ngữ như thế này, rõ ràng. Mà mình đọc lại nghe coi, cái vấn đề rất là khắc khe ở đây. Ở đây đó là có những người rủa xả
ma quỷ.
Ở đây đó, thì dùng cái chữ là quyền phép rất cao, nghĩa là những cái quyền phép siêu nhiên. Bọn đó cả gan tự đắc nói hỗn đến quyền phép siêu nhiên đó mà không sợ, rồi nói sao? Dẫu thiên sứ cũng là những đấng quyền phép siêu nhiên đó, là đấng có sức mạnh và quyền phép hơn chúng nó, tức là hơn những cái người này, còn không hề lấy lời nguyền rủa mà xử đoán các bậc đó trước mặt Chúa. Tức là ngay cả thiên sứ cũng không làm cái chuyện mà con người làm thường xuyên bây giờ. Nhưng chúng nó giống như con vật không biết chi, tức là làm chỉ theo sự ngu muội của mình, theo cái lòng của mình thôi. Kinh Thánh nói là cái vấn đề đối diện với ma quỷ đó, mà làm một cách ngu muội đó, làm một cách ngu muội đó đem tới một sự tai hại lớn lắm, lớn lắm. Càng làm bao nhiêu càng hại bấy nhiêu. Và đó là cái điểm mình không hiểu. Và mình càng đi vào cái thế giới đó mà càng đụng tới cái thế giới đó bao nhiêu thì càng khó khăn và gãy đổ càng thêm.
Các thiên sứ hiểu vấn đề cho nên không vi phạm tiêu chuẩn này.
Họ không có bước vào trong chỗ đó. Có một phần Kinh Thánh nữa theo sau đó cũng rất là quan trọng ở trong sách Giu-đa. Anh chị em biết sách Giu-đa ở trước sách Khải Huyền. Thì cũng trong cái ngôn từ này chúng ta nghe từ câu số 8 tới câu số 10. Cũng nói về các giáo sư giả ở đây. Nhưng mà chúng nó cũng như vậy, trong giấc mơ màng làm ô uế xác thịt mình, khinh dễ quyền phép rất cao và nói hỗn các đấng tôn trọng. Và khi chính mình thiên sứ trưởng Mi-chen chống với ma quỷ giành xác Môi-se còn chẳng dám lấy lời nhiếc móc mà đoán phạt. Người chỉ nói rằng cầu Chúa phạt ngươi. Song những kẻ này hễ điều gì không biết thì khinh dễ hết. Và mọi điều chúng nó tự nhiên mà biết cũng như con thú vật vô tri thì dùng mà làm hư vinh. Cũng trong cái chỗ đó là những người này là chỉ dùng cái đầu óc và tấm lòng hay cái bụng của mình suy ra tới đâu nói tới đó, muốn gì làm cái đó, có cái sự khinh dễ quyền phép, khinh dễ sự tôn trọng ở đây. Cho nên lời Chúa nói là điều đó không thể làm, không được phép làm, và làm hoàn toàn có hại. Dùng cái chữ là vả thiên sứ trưởng Mi-chen chống với ma quỷ còn chẳng dám, chẳng dám. Chúng ta có ba thiên sứ trưởng mà mình biết phải không? Lucifer, Michael, Mi-chen và Gabriel. Mi-chen biết Satan là ai. Mi-chen trong sự tranh đấu đó, ở đây đó là cũng không lấy cái quyền của mình, dầu là cũng thiên sứ trưởng nhưng mà không lấy quyền của mình để mắng nhiếc, nhiếc móc mà đoán phạt. Trong khi đó người phàm chạy tới chạy lui, giơ tay lên nói này nói nọ đủ thứ. Vì ở đây nó là những cái này hễ điều gì không biết thì khinh dễ hết, mọi điều chúng nó tự nhiên mà biết như vô tri. Cho nên chúng ta hiểu điều này, Khi chúng ta không đi đúng lời của Chúa, chúng ta mở ra chỗ hết sức là nguy hiểm cho chính mình và những người chung quanh mình đi vào cái con đường mà ma quỷ nó sẽ nắm lấy mình cứng ngắc. Như tôi nói là mình là người tin Chúa thật thì không chết, nhưng mà bị tù, bị tội, bị đánh đập, bị tất cả những điều đó và cuối cùng không làm được công việc gì cho Chúa. Bởi vì mình không đi theo lời Chúa, mình không đọc lời Chúa, mình không hiểu lời Chúa, mình cứ làm theo ý mình. Mà càng làm theo ý mình bao nhiêu, ma quỷ nó càng thích bấy nhiêu. Và tôi muốn nói cái điều đó là có những cái giới hạn mà Chúa đặt cho mình không đi vào. Có những cái chỗ Chúa không muốn mình vào, những cái chỗ đó Chúa dùng thiên sứ, Chúa dùng quyền phép trực tiếp của Chúa. Như là chúng ta đã học giữa Chúa với Satan, Chúa nói không được đụng tới thân thể của ông Gióp, nó không đụng tới thân thể ông Gióp, đụng tới chỗ này, đây là giới hạn Chúa làm những chuyện đó của Chúa. Ở đằng sau mình không biết được cái chuyện của mình là cái chuyện của mình ở trong Epheso đó, mình phải học đọc cái đó. Còn bây giờ cứ ào ào chạy vào những cái chỗ không được chạy, nói những cái câu không được nói, đối diện với những cái quyền phép mình không biết ớt giáp là cái gì. Thì dĩ nhiên càng chạy vào nó càng nổi lên, càng đụng tới bao nhiêu nó càng mạnh mẽ hơn, và những người chạy con đường đó không bao giờ ra được, không thắng hơn được, cho tới chỗ phải trở về ở nơi lời của Chúa mà thôi. Cho nên anh chị em cẩn trọng, cái phong trào ở đó nó lan tràn lớn lắm. Người ở trong Chúa cứ hễ thấy cái gì lạ là chạy theo.
Chúng ta phải trở lại với lời Chúa, không chạy theo chuyện mông lung.
Cái lời này là lời sự sống, tất cả mọi chỗ khác đều cho mình cái chỗ luân công. Nhưng mà để nói thêm một phần này cũng khá ngạc nhiên. Chúng ta như lúc nãy hỏi, có thể đuổi quỷ ra khỏi người tin Chúa không? Không, tại vì không có quỷ nào trong người tin Chúa để mà đuổi ra. Nhưng mà bây giờ có nên đuổi quỷ ra người không tin Chúa không? Cái người không tin Chúa có thể bị quỷ ám. Mình hiểu được đó, vì không có Đức Thánh Linh trong lòng thì quỷ ám được. Có nên đuổi ra không? Mà đuổi ra thì sao? Không. Matthew đoạn 12. Chúng ta hiểu điều này rồi đó, chúng ta hiểu cái công việc của mình khác hơn à. Có nhiều người vì không hiểu cái này đó, lòng rất là hăm hở, nôn nã công việc của Chúa, yêu mến, hăng say để làm công việc mà không đọc lời Chúa hay là không hiểu lời Chúa, làm tới đâu sai tới đó. Mà càng làm càng gây khó thêm chứ không có ích lợi gì. Khi chúng ta đuổi quỷ ra của một người không tin Chúa, chúng ta làm hại người đó hơn. Khi chúng ta đuổi quỷ ra khỏi một người không tin Chúa, chúng ta làm hại người đó hơn. Matthew đoạn 12 câu 43-45. Khi tà ma ra khỏi một người thì nó đi đến nơi khô khan kiếm chỗ nghỉ, nhưng kiếm không được. Rồi nó nói rằng ta sẽ trở về nhà ta mà ta mới ra khỏi. Khi trở về thấy nhà không quét sạch, sửa soạn tử tế, nó bèn lại đi đem về 7 quỷ khác dữ hơn nó nữa, cùng vào nhà đó mà ở. Vậy số phận người ấy sau lại xấu hơn trước. Dòng dõi dữ này cũng vậy. Vì sao? Vì chúng ta hiểu rồi, cả thế gian là ở dưới quyền ma quỷ, mình đã học điều đó. Những người tin Chúa ở trong sự bảo toàn của Hội Thánh Chúa, của Đức Thánh Linh. Những người không có Chúa ở trong thế gian này ở dưới quyền của ma quỷ. Đuổi con quỷ này nó ra thì nó làm gì? Cái nhà đó có trống không? Trống rỗng ra. Cái nhà đó có cái gì khác vào không?
Không.
Thì cái chuyện gì xảy ra? Nó sẽ trở lại. Nó sẽ trở lại vào cái hoàn cảnh của người đó. Càng đi bao nhiêu, cúng tế bao nhiêu, càng đuổi bao nhiêu, càng làm bao nhiêu thì càng sâu vào trong cái chỗ chết bao nhiêu. Chúng ta làm gì với người ở trong thế giới này mà bị áp lực của ma quỷ? Chúng ta giảng tin lành. Chúng ta nói về Chúa, và khi người đó tin Chúa thì quỷ lập tức đi. Cái chuyện đuổi quỷ nhanh nhất là người đó tin Chúa. Người đó tin Chúa thì quỷ không ở được. Vì sao? Có Thánh Linh vào lòng, được sanh lại, có Thánh Linh vào lòng, Thánh Linh mạnh hơn, không có quỷ nào ở nữa. Đương nhiên là đuổi quỷ rồi. Thật ra không có quan tâm tới vấn đề đó. Làm giới thiệu Chúa, giảng tin lành cho người đó tin Chúa thì người đó sẽ không còn vấn đề ma quỷ nữa. Người đó sẽ thắng hơn. Và từ nơi đó chúng ta giúp cho người đó được sự sống đời đời và được thắng hơn cái hoàn cảnh của mình. Cho nên cái công việc của chúng ta, anh chị em đó, của Hội Thánh là chúng ta giảng tin lành. Chúng ta không có chạy vòng vòng để mà đưa tay chữa bệnh rồi đuổi quỷ này chạy quỷ nọ. Chúng ta không có làm cái chuyện đó. Dầu nó có thật chứ không phải không, nhưng mà chúng ta giảng tin lành để cứu người, cứu linh hồn và giải quyết cái chuyện ma quỷ của họ luôn. Còn trong Hội Thánh thì là vấn đề vân phục. Trong Hội Thánh không có chuyện quỷ, không chuyện quỷ ma nào hết đó. Chỉ vấn đề lời Chúa và sự vân phục lời Chúa. Và đó là cái lý do tại sao mà chúng ta đọc lại coi. Nếu mà vấn đề đuổi quỷ thì đoạn 6 từ câu 10-17 này không có làm gì được hết trơn á. Mặc giáp ở ngoài mà nó nằm phía trong thì làm gì được cho nó. Không có tranh đấu gì được nó hết. Cho nên cái vấn đề của chúng ta là không phải như vậy. Vì thế khi chúng ta không lo cái chuyện vân phục, không lo mang khí giới của Đức Chúa Trời, không lo làm mạnh dạn mình trong Chúa, không biết là mình đang phải đối diện với tên bắn như thế nào, phải chuẩn bị như thế nào, thì mình té là phải, gia đình mình ngã ngửa là phải. Vì sao? Mình không biết cái cách tranh đấu của cái trận chiến nó tới với mình. Mình lo đánh những cái chỗ mà như đánh gió, đánh bão, mà không hiểu cái nguyên tắc của cái sự tranh chiến này. Nếu mà nói về đuổi quỷ thì ở trong Kinh Thánh không có chỗ nào dạy chúng ta, những người tín đồ của Chúa đuổi quỷ. Vấn đề Chúa đuổi quỷ, các sứ đồ đuổi quỷ là để chứng minh rằng Chúa là con Đức Chúa Trời.
Chứng minh sứ điệp tin lành từ Chúa và từ các môn đồ là lời lẽ thật từ nơi Đức Chúa Trời.
Nhưng mà có một cái thí dụ để mà chúng ta thấy rằng khuynh hướng này nó sẽ không lợi. Xin dở ra trong Công vụ các sứ đồ đoạn 19. Lâu lâu chúng ta đọc qua điều này, chúng ta cười tí rồi chúng ta đi, nhưng mà nhớ lại vấn đề này để một sự dặn dò cho chúng ta. Câu số 13, đoạn 19. Bây giờ có mấy thầy trừ quỷ là người Giu-đa đi từ nơi này sang chỗ kia mạo kêu danh Đức Chúa Giê-xu trên những kẻ bị quỷ dữ ám rằng: ta nhân danh Đức Chúa Giê-xu này là đấng mà Pha-rô giảng để truyền khiến chúng bay. Các kẻ làm việc đó là bảy con trai của Sê-va, tức là một người trong bọn thầy tế lễ cả Giu-đa. Xong quỷ dữ đáp lại rằng: ta biết Đức Chúa Giê-xu và ta rõ Pha-rô là ai, nhưng các ngươi là kẻ nào? Người bị quỷ dữ ám bèn sấn vào chúng, thắng được hai người trong bọn và hành hạ dữ lắm, đến nỗi phải trần truồng và bị thương trốn ra khỏi nhà.
Đuổi quỷ thì không đuổi được, không có lợi cho ai hết, nhưng lại có hại cho chính mình.
Có khi nào mình nghĩ mấy cái chuyện đó không? Để lời Chúa hướng dẫn mình trong cái sự suy xét, quyết định. Mà biết bao nhiêu người đi vào vấn đề này, không để những lời này hướng dẫn, thành ra cứ đi và không có giải quyết được vấn đề mà Chúa muốn. Cho nên tôi muốn ngừng lại cái vấn đề đó, nhấn mạnh để chúng ta thấy rằng chúng ta phải đi theo lời của Chúa. Và cái vấn đề của chúng ta là sự tranh đấu của chúng ta có một cái mặt trận rõ ràng, có nguyên tắc rõ ràng, có vũ khí rõ ràng, có lời hướng dẫn rõ ràng. Chúng ta đi con đường đó, chúng ta thắng hơn. Chúng ta tránh ra, chúng ta theo ý mình, chúng ta nghe những lời người này người kia, chúng ta sẽ thất bại và chúng ta sẽ không làm cho vẻ vang đấng chiêu mộ mình. Phần số 2 là phần chọn lựa để chống cự. Tôi không có giờ để nói nữa, nhưng mà để tôi đọc phần đó giới thiệu rồi chúng ta tiếp tục trong kỳ tới. Cho nên sau khi hiểu điều đó rồi thì bây giờ chúng ta đọc lại phần này.
Thấy có ý nghĩa hơn.
Nó có ý nghĩa là đây là chuyện mình làm. Vì đây cái chuyện mình làm rồi thì mình giải quyết nguyên cả cái vấn đề tấn công của ma quỷ. Làm sao? Là anh em phải làm cho mình mạnh dạn trong Chúa nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bằng là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nay, cùng các thần dữ ở trên các miền trên trời vậy. Vậy nên, hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn, anh em có thể cự địch lại, và khi thắng hơn rồi, thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng.
Chúng ta có thể thắng, chúng ta sẽ thắng.
Chúng ta đã được Chúa ban mọi sự để thắng. Đời sống của người tín đồ không có lay lưỡng ở dưới sự chủ động ức hiếp của ma quỷ. Nó mạnh lắm, nó vượt hết tất cả những cái sự tưởng tượng của mình. Cho nên mình đứng trong sự bảo toàn của Chúa, trong khí giới của Chúa, trong đường của Chúa, và mình sẽ đứng vững vàng. Anh chị em, con đường của chúng ta là theo lời Chúa. Chúng ta theo lời Chúa, chúng ta sẽ thắng hơn. Ngay với cả cựu địch vô cùng nguy hiểm như là chúng ta phải đối diện. Có biết bao nhiêu gia đình không có đi con đường của lời Chúa, cho nên mở ra những cái hé cửa, rồi lúc ma quỷ nó muốn tấn công, nó vô, nó đánh một cái là ngã liền. Vì sao? Vì mình không có cẩn thận. Có những đứa con của mình để nó lớn lên, biết bao nhiêu cái thói quen đó mình không sửa trong lời của Chúa. Chúa biểu sửa không sửa, Chúa biểu dạy không dạy hay là gì đó. Tới lúc đó ma quỷ nó đâu có đập liền đâu. Nó để cho nó lang thang trong vòng đất địch, rồi tới lúc cần, lúc muốn nó giật một cái là nó nằm. Mà nó không tin Chúa là nó đi luôn. Thì mình phải hiểu lời Chúa chứ. Có những hội thánh không có biết lời của Chúa, hay không đi trong lời Chúa, không cẩn trọng lời Chúa, đụng chỗ này làm cái chuyện kia, la chỗ này làm mọi thứ, nó giật một cái là mình té lăn hết. Tại vì mình chỉ có cái quyền năng ở trong lời Chúa mà thôi. Và Chúa sẽ ban cho chúng ta sự chiến thắng khi chúng ta sống trong sự vâng phục. Mỗi chúng ta cá nhân phải vâng phục, và cộng đồng chúng ta phải vâng phục. Nếu có điều nào quan trọng tôi muốn nhấn mạnh thì tôi muốn nói là lời của Chúa phải rõ ràng để chúng ta sống trong thế gian này và trong sự tranh chiến này. Anh chị em không biết lời Chúa và không vâng phục lời Chúa thì anh chị em sẽ rất vô dụng cho công việc lớn của Ngài, mà cũng rất dễ để mà bị thương tích trong đời sống của mình. Cho nên xin lòng của chúng ta nhạy cảm với lời của Chúa.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Khi sống hết hành trình, tận khi chăm sóc.